Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Ít nhất 59 người chết, 150 người bị thương trong vụ dẫm đạp lễ Halloween ở Hàn Quốc. Nga đình chỉ tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine. Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ xác định Trung Quốc vẫn là mối đe dọa hàng đầu. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ít nhất 59 người đã thiệt mạng và 150 người bị thương trong một vụ dẫm đạp sau khi một đám đông đổ vào một khu trung tâm của thủ đô Seoul của Hàn Quốc để tổ chức lễ hội Halloween vào tối ngày thứ Bảy, một quan chức cứu hỏa cho biết. Vụ việc diễn ra vào khoảng 10 giờ 20 phút tối giờ địa phương. Choi Sung-bum, trưởng trạm cứu hỏa Yongsan cho biết một số lượng lớn người đã ngã xuống trong một con hẻm hẹp trong sự kiện Halloween này. Con số thương vong có thể tăng lên trong khi nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Khu vực này vẫn còn hỗn loạn nên chúng tôi vẫn đang cố gắng xác định chính xác số người bị thương, Moon Hyun-ju, một quan chức tại cơ quan cứu hỏa quốc gia cho biết. Có người nước ngoài trong số những người được chuyển đến các bệnh viện gần đó. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với các trợ lý cao cấp và ra lệnh cho các toán cấp cứu y tế tới khu này, văn phòng của ông cho biết. Nhà chức trách nói họ đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc. Nga đình chỉ tham gia vào một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian điều giải để xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine sau các cuộc tấn công nhắm vào các tàu ở Crimea, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày thứ Bảy. Giáng một cú vào thỏa thuận kéo dài được 3 tháng nhằm giảm bớt tình trạng eo hẹp về nguồn cung ngũ cốc toàn cầu. Nga nói các lực lượng Ukraine với sự hỗ trợ của máy bay không người lái đã tấn công các tàu của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Crimea do Nga sáp nhập vào rạng sáng ngày thứ Bảy. Xét đến hành động khủng bố của chế độ Kyiv với sự tham gia của các chuyên gia người Anh chống lại các tàu của hạm đội Biển Đen và các tàu dân sự tham gia bảo đảm an ninh hành lang ngũ cốc, phía Nga đình chỉ tham gia vào việc thực thi các thỏa thuận về xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraine, Bộ nói trong một tuyên bố. Bộ nói trước đó rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày thứ Bảy phần lớn đã bị đẩy lùi với thiệt hại nhỏ cho một tàu quét mìn của Nga. Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cáo buộc Nga hăm dọa và bịa ra các cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ của chính họ vào ngày thứ Bảy sau các vụ nổ ở bán đảo Crimea ngày thứ Bảy. Phát biểu của ông dường như là phản ứng trước cáo buộc của Nga rằng Ukraine đứng sau các vụ nổ. Kể từ khi Nga và Ukraine ký thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 7, vài triệu tấn ngô, lúa mì và các sản phẩm hướng dương, lúa mạch, hạt cải dầu và đậu nành đã được xuất khẩu từ Ukraine. Trưởng đặc trách viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths chỉ nói hôm thứ Tư rằng ông tương đối lạc quan rằng thỏa thuận sẽ được gia hạn qua mốc giữa tháng 11. Theo thỏa thuận, Ukraine có thể bắt đầu xuất khẩu ngũ cốc và phân bón trở lại ở Biển Đen, vốn đã bị đình trệ khi Nga xâm lược nước láng giềng vào ngày 24 tháng 2. Thỏa thuận xuất khẩu ban đầu được nhất trí là có hiệu lực trong 120 ngày. Trung Quốc vẫn là thách thức hàng đầu đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, trong khi Nga vẫn là mối đe dọa cấp tính trong lúc Moscow tiếp tục cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine, theo chiến lược quốc phòng mới được công bố của Lầu Năm Góc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc hôm 27 tháng 10 rằng Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất với ý đồ định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh để làm việc đó. Một quan chức quốc phòng cấp cao không muốn nêu tên cho biết Trung Quốc tiếp tục gây dựng khả năng thách thức Hoa Kỳ một cách có hệ thống trên mọi mặt, quân sự, kinh tế, công nghệ và ngoại giao. Theo ông Austin, thách thức từ Trung Quốc đã dẫn đến việc tăng cường khả năng phòng thủ trên tất cả các lĩnh vực chiến tranh, đặc biệt là không gian và không gian mạng, để làm rõ cho bất kỳ đối thủ tiềm năng nào hiểu rằng cái giá phải trả cho hành động xâm lược Hoa Kỳ hoặc các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ lớn hơn bất kỳ lợi ích nào có thể mường tượng. Báo cáo chiến lược này được đưa ra khi cả Trung Quốc và Nga đều leo thang gây hấn với láng giềng. Trung Quốc nhiều lần đe dọa sẽ kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết, và Nga đã xâm lược Ukraine vào tháng 2 và tiếp tục tấn công các thị trấn và thành phố của Ukraine bằng tên lửa và thậm chí bằng máy bay không người lái Kamikaze do Iran sản xuất. Một phiên bản mật của báo cáo đã được công bố cho Quốc hội vào đầu năm nay. Một quan chức quốc phòng cấp cao khác cũng ẩn danh cho biết vũ khí hạt nhân sẽ tiếp tục là nền tảng trong khả năng răn đe của quân đội Mỹ. Theo quan chức này, chiến lược quốc phòng mới cho thấy Mỹ đang phải đối mặt với hai nước cạnh tranh có vũ khí hạt nhân là Nga và Trung Quốc. Các năng lực phi hạt nhân khác có tiềm năng bổ sung nhưng không thể thay thế khả năng răn đe hạt nhân trong một số trường hợp, quan chức này nói. Việc Nga gây hấn với Ukraine đề ra mối đe dọa tức thì và sắc bén, Bộ trưởng Austin nói, khiến Mỹ phải tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu, từ khoảng 80.000 quân lên hơn 100.000 người. Vẫn theo lời ông, khác với Trung Quốc, Nga không thể thách thức Mỹ một cách có hệ thống về lâu dài. Vị quan chức cao cấp này nói thêm rằng Nga tuyệt đối không được phép tấn công NATO, nhưng Mỹ đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO. Tuy nhiên, quan chức này lo ngại rằng những thất bại của Nga trên chiến trường Ukraine có thể khiến nước này càng dựa dẫm hơn vào lực lượng hạt nhân trong tương lai. Các mối đe dọa khác được đề cập trong chiến lược quốc phòng 2022 bao gồm Triều Tiên, Iran và các phần tử cực đoan bạo lực toàn cầu. Iran vẫn là một sự hiện diện gây bất ổn ở Trung Đông và là nước tài trợ lớn nhất của chủ nghĩa khủng bố, trong khi vẫn tiếp tục phát triển các năng lực hạt nhân cho phép Tehran sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo báo cáo, Iran ngày nay không sở hữu vũ khí hạt nhân và Mỹ hiện tin rằng Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Triều Tiên cũng tiếp tục mở rộng khả năng hạt nhân và phi đạn để đe dọa các lực lượng Mỹ và đồng minh của Mỹ trong khu vực. Chiến lược 2022 phần lớn là sự tiếp nối của chiến lược quốc phòng năm 2018 dưới thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, vốn xoay trục cơ bản từ việc chủ yếu chống lại những kẻ cực đoan sang tập trung trước tiên vào một cuộc chiến tiềm tàng với một đối thủ cạnh tranh gần ngang hàng. Năm ngoái, Mỹ đã kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan. Mỹ vẫn còn một số quân ở Somalia, Iraq và Syria, nhưng phần lớn đã chuyển khỏi các chiến dịch lớn chống khủng bố. Chiến lược mới đòi hỏi nhiều tiến bộ hơn trong công nghệ từ vũ khí siêu thanh đến trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Austin cho biết ngân sách tài khoá 2023 bao gồm hơn 130 tỷ đô la cho nghiên cứu và phát triển quốc phòng, ngân sách nghiên cứu lớn nhất trong lịch sử của bộ. Thưa quý vị, Andy Tài Ngọc Huỳnh, một cựu binh sĩ Mỹ gốc Việt tình nguyện tham gia chiến đấu ở Ukraine, là một trong hai công dân Mỹ đầu tiên bị lực lượng của Nga bắt giữ. Anh và Alexander Druk, người cùng bị quân Nga bắt giữ hồi tháng 6 khi đang chiến đấu ở miền đông Ukraine, đã trở về nhà ở tiểu bang Alabama cuối tháng trước sau khi được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh. Anh trò chuyện với Lindan của VOA và kể về trải nghiệm của mình. Mời quý vị theo dõi.
Dù đã được trở lại cuộc sống bình yên trong vòng tay của gia đình và những người thân, Andy cho biết anh không thể quên được những tháng ngày bị giam cầm, bị đánh đập và vẫn còn phải chịu đựng nỗi đau về thể xác và tinh thần. Cựu binh 20 tuổi nói về chuỗi ngày anh bị quân Nga bắt giữ, hỏi cung và đưa đến các nơi giam giữ khác nhau.
It goes down to the physical beatings, the emotional, the mental, like torture.
Từ sự đánh đập thể chất cho đến tra tấn về tinh thần. Tất cả trong suốt 3 tháng, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết.
Andy sinh ra và lớn lên trong một gia đình di dân gốc Việt ở California, gia nhập quân đoàn quốc tế của Ukraine chống lại lực lượng Nga theo sáng kiến của Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 4, từng tham gia thủy quân lục chiến Hoa Kỳ từ năm 2014 đến 2018. Andy thấy mình không thể ngồi yên khi nghe tin tức về cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Nhiệm vụ của anh khi tình nguyện trong quân đoàn quốc tế là trinh sát và thu thập tin tức tình báo để gửi về sở chỉ huy. Andy nói về buổi trinh sát cùng nhóm quân của Ukraine bị quân Nga phục kích bên ngoài Kharkiv hôm 9 tháng 6.
Our original mission was just recon. Chúng
tôi không phải xông vào trận chiến thực sự, nhưng không may thay chúng tôi đã bị bắt hôm đó.
Andy cùng Alex sau đó bị đưa vào lãnh thổ của Nga, nơi mà những cuộc tra tấn và hỏi cung diễn ra.
Chúng tôi bị hỏi cung, họ đánh chúng tôi rất nhiều.
Andy nói rằng người Nga muốn biết tại sao anh lại tới chiến đấu ở Ukraine và muốn xếp anh vào nhóm những người lính đánh thuê được trả tiền. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 6 nói rằng Moscow gọi các cựu binh Mỹ, trong đó có Andy, là lính đánh thuê được trả tiền, trong khi gia đình của Andy và Alex lúc đó phản đối và khẳng định rằng họ là tù binh chiến tranh. Trước khi lên đường đi Ukraine, Andy cho biết anh bỏ tiền túi của mình hơn 6.000 đô la để tham gia chống lại quân Nga với mục đích giành lại tự do cho Ukraine. Trong 104 ngày bị quân Nga giam giữ, Andy bị chuyển qua 3 nơi khác nhau, trong đó có 1 tháng bị giam giữ ở Nga và thời gian còn lại ở các nhà tù ở Donetsk, nước Cộng hòa ly khai được Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập hồi tháng 2 và tuyên bố thuộc về Nga hồi cuối tháng trước.
Trong suốt thời gian bị giam giữ, những tuần đầu tiên có lẽ là thời gian tồi tệ nhất.
Andy cho biết rằng đây là thời gian anh bị quân Nga đánh đập và hỏi cung. Sau đó Andy cùng những người khác bị chuyển đến nơi mà anh gọi là khu vực đen, một dạng nhà tù bí mật nơi có các hoạt động giam giữ không được ai biết đến. Tại đây Andy cho biết anh và các bạn tù bị đối xử bất nhân tính khi bị cho ăn bánh mì thối và nước bẩn. Nói với tờ Washington Post, Alex cũng cho biết anh và Andy bị giam giữ ở một trại giam có các hàng rào dây thép gai bao quanh trước khi được chuyển đến khu vực đen, nơi họ bị đánh đập và tra tấn nhiều hơn. Sau đó họ được chuyển đến một nhà tù truyền thống hơn ở khu vực Donetsk, ở miền đông Ukraine, do lực lượng Nga hậu thuẫn. Đại sứ quán Nga ở Washington, D.C. không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov, hồi tháng 6, nói rằng hai cựu binh Mỹ không được Công ước Geneva bảo vệ, tức được đối xử nhân đạo phù hợp với luật chiến tranh. Trong thời gian bị cầm tù ở Nga, Andy và Alex đã bị buộc phải nói những điều mà họ không muốn nói trong đoạn video mà truyền thông Nga gọi là cuộc phỏng vấn ngắn với các công dân Mỹ bị bắt. Trong đoạn video này, Andy và Alex đã nói tôi chống chiến tranh bằng tiếng Nga. Andy cho biết rằng anh bị ép phải nói những lời đó.
Honestly, I felt dirty. It actually upset me a lot that they were forcing me to actually say that.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy bẩn thỉu. Những người hỏi cung và đánh đập tôi có mặt ở đó. Họ đe dọa nếu chúng tôi nói khác đi sẽ đánh chúng tôi, tra tấn chúng tôi hay giết chúng tôi.
They threatened if we say anything different, beat us, torture us, kill us, whatever.
Sự đánh đập theo Andy để lại những vết thương thân thể, nhưng sự bất định về việc không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo hay những đe dọa thường xuyên về việc sẽ bị giết chết là những đòn tra tấn về tinh thần.
Những lời đe dọa liên tục về việc bị hành quyết, những lời đe dọa liên tục về việc phải ngồi tù suốt đời là điều khó chịu nhất.
Andy cho biết giữa những lần chuyển trại giam, anh và những người khác bị bịt mặt để không biết mình đang ở đâu. Trong lần di chuyển cuối cùng từ Donetsk về lại Nga trước khi lên máy bay tới Ả Rập Xê Út cho vụ trao đổi tù binh, Andy và hàng chục người khác bị nhồi lên một chiếc xe tải trong khi bị bịt mắt đi hơn 20 tiếng đồng hồ. Theo Andy cho biết, họ đã nghĩ có thể họ bị đưa đi hành quyết.
The last ride out, and we call it our freedom ride.
Chúng tôi thực sự đã muốn chết hơn là phải chịu đựng những gì đang xảy ra lúc đó. Chúng tôi chỉ muốn chấm dứt nó.
Nhưng trong những tháng ngày đó, Andy cho biết một chút thông tin từ gia đình hay sự động viên lẫn nhau từ những bạn tù, đặc biệt là Alex, người hơn anh 12 tuổi và cũng là một cựu binh trong quân đội Mỹ, đã giúp anh có được chút hy vọng để tiếp tục sống.
There are actually multiple things that helped me through my confinement.
Có rất nhiều thứ đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày đó trong sự giam cầm. Một trong những thứ đó là gia đình, những người tôi yêu khi nhìn lại những gì tôi muốn thấy. Alex giúp tôi rất nhiều bởi anh ấy thực sự ở đó. Chúng tôi giúp nhau lấy lại tinh thần lạc quan.
Andy, Alex và 8 tù nhân nước ngoài khác được chọn phóng thích sau cuộc hòa giải của Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman. Anh và Alex trở về nhà trong một chuyến bay từ Ả Rập Xê Út qua New York tới Alabama hôm 24 tháng 9. Alex cùng sống ở tiểu bang này, nơi Andy di chuyển đến từ California để được gần vị hôn thê của anh cách đây hơn 2 năm. Chúng tôi không thể tin được và vô cùng biết ơn, bà Dalla Joy Black, mẹ của vị hôn thê của Andy, nói với VOA về sự vui mừng của gia đình khi được đón anh trở về. Andy cho biết anh vui mừng khi được trở về với những người thân và thấy may mắn khi là một tù nhân được trao đổi, mặc dù anh còn đang bị tổn thương về tinh thần cũng như thể chất, sụt gần 10kg và mất trí nhớ ngắn hạn. Nhưng điều mà Andy cảm thấy áy náy là khi biết rằng còn nhiều người đang bị quân Nga cầm tù trong khi anh được trở về nhà. Tuy nhiên bên cạnh đó, anh tìm được niềm an ủi khi biết rằng anh đã ở đó và trải qua sự giam cầm để cho một người Ukraine không phải chịu sự đau khổ.
Tôi đã trải qua sự tồi tệ để họ không phải trải qua nó. Tôi sẽ làm lại tất cả những điều đó nếu lại có cơ hội.
Andy cho biết anh không hối hận về những gì đã làm. Andy cho biết giờ đây anh đã trở thành kẻ thù của quân Nga và không thể quay lại chiến đấu, nhưng anh sẽ tiếp tục giúp người Ukraine bằng mọi cách có thể như tham gia vào những hoạt động nhân đạo, cho dù là ở Mỹ hay ở Ukraine. Nhưng trước mắt, Andy đang tìm việc trở lại và chuẩn bị cho một đám cưới dự kiến vào mùa hè năm sau với vị hôn thê của mình.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện. Và sau đó là phóng sự của Titi Mary Trần từ miền Nam bang California.
Tới thăm những nông trại bí ngô ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ thực sự là rất thú vị vào thời điểm này. Cuối tuần, những nông trại này luôn đầy ắp khách tham quan là những gia đình dắt trẻ con tới vui chơi, trong khi người lớn thì tha hồ lựa chọn bí ngô cùng các vật dụng trang trí khác để biến ngôi nhà của mình trở nên sặc sỡ và ấm cúng trong dịp lễ Halloween cuối tháng 10. Chị Chi Lan Vũ, một cư dân tại thành phố Alexandria, bang Virginia, nói:
cái mùa này là mùa rất là vui, tại vì từ mùa hè nó chuyển qua mùa thu, và mùa thu thì nó có lá rụng ở khu Virginia. Và con người mình, cái tâm hồn nó cũng lãng mạn hơn, trang trí trong nhà cửa. Chị Lan thì dạy tiếng Việt, thì chị Lan đã kêu nhờ các học trò của chị Lan đã về nhà để làm cái custom riêng cho rồi tới ngày lễ Halloween mang tới lớp.
Còn đây là hình ảnh thường thấy tại những khu dân cư ở khu vực thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này. Rất nhiều gia đình đã hoàn tất việc trang trí nhà cửa sao cho thật ma quái và lạ mắt. Hôm nay chị Laura Lofaro lại tỉ mẩn xếp đặt trang trí nhà cửa từ trong ra ngoài. Đối với chị và ba đứa con nhỏ thì ngày lễ Halloween thật đặc biệt, bởi nó mang tới niềm vui, một chút rùng rợn và hơn hết là sự ấm cúng khi mà những ngày lễ lớn dịp cuối năm đang tới rất gần. Cô Laura Lofaro, một cư dân sinh sống tại thành phố Springfield, bang Virginia, thì cho biết:
Tôi và lũ trẻ trong nhà thật sự là những người hâm mộ lớn của ngày lễ Halloween. Mỗi năm, khi trang trí nhà cửa như thế này, thì chúng tôi có hẳn một nhóm những người bạn để làm sao cho căn nhà mình ở thực sự ấn tượng. Nhưng năm nay do bận quá, nên tôi chỉ có thể làm ở mức độ thế này thôi. Nhưng dù thế nào, thì tôi cũng cố gắng trang trí sao cho thật vui mắt và ấm cúng, vì lũ trẻ thật sự rất thích thú với công việc này mỗi dịp Halloween đến gần.
Chị Chi Lan Vũ, thành phố Alexandria, bang Virginia, chia sẻ thêm:
Người Mỹ rất là thích trang trí, mỗi ngày lễ nào cũng họ cũng thích đi trang trí, tại vì họ là giống như là muốn sống trong cái spirit của cái ngày lễ đó, và cũng là chuyển mùa.
Năm nay thời tiết trở lạnh sớm hơn ở khu vực thủ đô nước Mỹ, nhiều ngày nhiệt độ trung bình đã xuống dưới 10 độ C, nhưng không vì thế mà những nông trại ngoại ô như thế này lại kém tấp nập, đặc biệt là trong dịp cuối tuần. Bên cạnh việc cho con trẻ vui chơi, mua sắm một vài vật dụng trang trí, thì khi tới đây người ta còn có thể nhẩn nha tìm mua một số loại trái cây tươi được thu hái trong ngày, hay các sản phẩm mứt trái cây khác nhau được sản xuất tại chỗ, thường rất thơm ngon và tươi mới. Bầu không khí nhộn nhịp và đầy màu sắc chào đón ngày lễ Halloween cùng các ngày lễ lớn khác trong dịp cuối năm đã lan tỏa trong cuộc sống thường nhật của các gia đình ở khu vực thủ đô nước Mỹ. một khu vui chơi nhà phao khổng lồ được dựng lên cách trung tâm thủ đô Washington DC khoảng gần 1 giờ lái xe. Vào thời điểm này, mỗi dịp cuối tuần, rất đông phụ huynh đưa con em tới đây để vui chơi, không hề biết mệt. Như một thiên đường của trẻ nhỏ, với những màu sắc sặc sỡ, rất nhiều hoạt động khác nhau và hàng nghìn mét vuông vui chơi. Phần lớn các em khi đã tới đây đều không muốn về và các gia đình thường sẽ mất nguyên cả một buổi chiều cuối tuần để vui chơi thỏa thích ở những khu công viên như thế này. Anh Carlos Rodriguez, một cư dân sinh sống tại Woodbridge, bang Virginia, nói:
Thật là tuyệt vời khi vào thời điểm này, công viên này lại quay lại với cư dân sinh sống tại đây như gia đình tôi. Bọn trẻ tất nhiên rất thích, và khu phố tôi đang sống, bất cứ gia đình nào có con nhỏ thì đều đưa chúng tới đây vui chơi cuối tuần.
Cũng như các hội chợ trò chơi dành cho trẻ nhỏ, những khu vui chơi nhà phao như thế này thường được dựng lên theo mùa và di chuyển từ thành phố này tới thành phố khác, từ tiểu bang này tới tiểu bang kia, và mỗi nơi dừng chân thường chỉ kéo dài từ 1 cho tới 2 tuần. Tại khu vực thủ đô nước Mỹ, các hội chợ trò chơi và các khu vui chơi nhà phao như thế này thường phục vụ trẻ em trong mùa hè và mùa thu, trước khi cái lạnh của mùa đông kéo tới và thời tiết không còn thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Còn ông James Harris, một cư dân sinh sống tại Washington DC, thì cho biết thêm:
Lũ trẻ đã rất vui. Nói thật là dù sinh sống không quá xa đây, nhưng do bận quá, lần này tôi mới cho lũ trẻ đến vui chơi được. Và thực sự thì rất đáng công sức và thời gian bỏ ra.
Khu vực thủ đô nước Mỹ đã vào mùa thu. Nhiệt độ trung bình trong ngày là từ 10 cho tới 15 độ C. Và cây lá khoác lên mình chiếc áo thu nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Các gia đình có trẻ nhỏ sẽ còn tiếp tục được vui chơi thỏa sức trong những khu công viên như thế này cho tới tháng 11, trước khi chào đón các lễ hội cuối năm.
Hàng năm, Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế là nơi hội tụ các nhân vật nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là các nhà làm phim gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới.
Em là Trịnh Thị Minh Hà, là đạo diễn của cuốn phim What About China.
Trịnh Thị Minh Hà là một giáo sư của trường đại học nổi tiếng Berkeley ở California với nhiều cuốn phim dài đầu tay bắt đầu từ năm 1982 và cũng là một trong ba người vinh dự được trao giải truyền cảm hứng trong lịch sử gần 20 năm của Đại hội Điện ảnh Việt Nam lớn nhất thế giới tại Nam California. Hai nhân vật kia là đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng và nữ tài tử Kiều Trinh.
Tôi cảm thấy là một người phụ nữ, cá nhân tôi rất là quý mến, là cái giới phụ nữ đi vào điện ảnh mà lại thành công trong điện ảnh nữa thì đó là một cái điều mà vinh hạnh. Nhiều khi cảm động mỗi lần nghĩ tới những cái thế hệ trẻ, họ sang đây họ mới có 1, 2, 3 tuổi, hoặc có khi có những người sinh đẻ ngay tại đây mà họ đã theo đuổi một cái ngành điện ảnh, tức là một cái ngành khó khăn nhất. Nhưng mà cái mà tôi quý phục đó là những cái tác phẩm đầu tay của họ, họ vẫn nghĩ tới quê hương đất nước.
Không ai xa lạ với tài tử Kiều Trinh từ khi bà còn ở Việt Nam trước năm 75 cho tới tận ngày hôm nay. Hiện đã ngoài 80, bà vẫn còn rất năng động tham gia nhiều dự án đóng phim ở Mỹ và ở các nước khác trên thế giới. Điện ảnh không chỉ là một nghệ thuật trên màn ảnh, mà nó là cả nghệ thuật giao lưu, tương tác lẫn nhau của những nghệ sĩ trước và sau ống kính. Đối với điện ảnh Việt Nam hải ngoại, đó là cả chân tình thiện nguyện của một giới trẻ người Mỹ gốc Việt hợp sức đưa tiếng nói văn hóa người Việt ra thế giới qua phim ảnh.
Mình rất vui là các volunteer, các thiện nguyện viên bắt đầu trở lại, và ngoài ra tụi này có thêm một số thiện nguyện viên mới, và đặc biệt là các em học trò trung học. Mặc dù là với kỹ thuật tân tiến hiện nay, phim có thể xem rất dễ dàng trên online ngay tại nhà riêng, nhưng mà những cái sinh hoạt mà cùng ngồi chung trong một cái rạp để mà thưởng thức một cuốn phim, rồi sau đó nói chuyện với lại các đạo diễn từ xa tới, thì cái đó là cái trải nghiệm mà không thể nào mà thay thế được.
Y Sa Lê thành lập Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế cùng hai người phụ nữ khác vào năm 2003. Hiện cô là sáng lập viên duy nhất vẫn còn sinh hoạt gần gũi cùng hội, với tâm huyết nâng đỡ những nghệ sĩ gốc Việt muốn đi trên con đường nghệ thuật này.
Và cũng cảm ơn những cái người trẻ đó cũng đã volunteer đó, là để mà làm việc, để có những cái sinh hoạt như chúng ta ngày hôm nay, để các phim có cái dịp đến với nhau, các nghệ sĩ được có cái dịp gặp nhau. Và cái điều đó không phải là dễ. Và họ đều là những cái người mà rất là bận rộn trong đời sống, nhưng mà họ làm tất cả những cái này là do cái lòng quý mến điện ảnh và văn hóa. Họ đã hy sinh cái thời gian và kể cả tiền bạc nữa để mà là chúng ta có được một cái đại hội như thế này.
Và đối với những người phụ nữ tiên phong trong làng điện ảnh Việt Nam hải ngoại như Trịnh Thị Minh Hà, Kiều Chinh và Isa Lê, dấn thân phục vụ trong giới điện ảnh không còn là công việc cho bản thân họ, mà cho cả một ý tưởng cao đẹp hơn cho đời và cho người.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Giờ là mùa chuẩn bị cây kiện Tết Quý Mão, một lễ hội cho chuẩn bị đó đang diễn ra ở làng Hoa Gò Vấp, nơi nhà vườn các nơi đến giới thiệu những cây giống mới dành cho mùa kiện Tết. Ông Dũng, một nhà vườn miệt chợ lách, nói rằng thời tiết thuận lợi nên nhiều giống mới được chào hàng.
Tháng 10, tháng 11 thì mình chuẩn bị cái hàng hóa như mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ, cúc Hà Lan, Đài Loan, rồi mình hoa giấy để cái nhu cầu mình cung cấp hoa Tết cho các tỉnh bạn họ bán ra thị trường Tết Nguyên Đán.
Với riêng làng hoa Gò Vấp thì nơi đây Tết Quý Mão này giới thiệu hai loại cây kiểng chủ lực là bonsai và hoa lan.
Thời điểm này chuẩn bị cái hoa kiểng Tết rồi. Thì ở Gò Vấp thì chủ yếu là hiện nay là nó mang cái mệnh danh là làng hoa Gò Vấp. Nhưng mà làng hoa Gò Vấp nó thuộc thời xa xưa. Thì hiện nay cái tiếng vẫn còn, nhưng mà Gò Vấp hiện nay tập trung hai cái chủ lực. Một là kiểu bonsai, giá trị kinh tế cao, rồi hoa lan và con cá cảnh.
Theo nghệ nhân Trần Thế Hùng thì trong quá khứ làng hoa Gò Vấp là một địa điểm trứ danh đối với nghề trồng hoa truyền thống ở Nam Bộ. Do quá trình đô thị hóa, quỹ đất canh tác nông nghiệp dần hẹp lại, nghề trồng hoa ở Gò Vấp mai một dần, ông Trần Thế Hùng nói tiếp.
Tình hình mà về hoa cây kiểng của Gò Vấp nói riêng và chung của thành phố và các tỉnh thành thì trong cái thời gian vừa qua nó ảnh hưởng 2 năm dịch bệnh, tình hình bà con phải trồng. Nói chung cây hoa, cây kiểng thì phải trồng ở cho nó ăn. Nhưng mà con gái là cái đầu ra thì phải nói là rất là chậm. Cái thứ hai nữa là cái thị trường tiêu thụ rất là yếu.
Thị trường tiêu thụ yếu suốt 2 năm dịch giả vừa qua, đã vậy giá cả phân bón lại tăng cao. Ông Dũng nói.
Thời tiết thì đối với mấy nhà sản xuất vườn cây ăn trái, hoa kiểng thì rất là thuận lợi đối với thời tiết. Nhưng đổi ngược trở lại thì cái vấn đề phân bón nó hơi gây ảnh hưởng, cũng như là giảm lợi nhuận cho bà con làm vườn đó, bị cái cánh phân đó, nó lên giá cao quá. Giá cả cây trồng thì nó cũng có chạy theo phân bón, nhưng mà nó chạy theo ví dụ giờ phân bón nó lên là 30-50%, nhưng mà cái cây mình nó cái giống nó chỉ lên được 10-15% thôi.
Dù giá cả thế nào thì đây vẫn là nghề gia truyền từ đời này sang đời khác, nên người trồng kiểng vẫn ra sức.
Còn bà con trồng những cái loại hoa thời vụ để phục vụ cho Tết, thì thường ta đi thuê hoặc mua đất ở vùng ngoại thành Hóc Môn hoặc Củ Chi để làm phục vụ cho Tết. Thì sản lượng năm nay thì so với năm rồi đó, thì năm nay bà con có trồng nhiều hơn. Là năm rồi người ta làm khoảng 50%, thì hôm nay bà con sản xuất thì khoảng dự kiến khoảng 70% cái sản lượng hoa cây kiểng.
Theo nhận xét của nghệ nhân hoa kiểng Trần Thế Hùng, hễ mà cứ mưa thuận gió hòa, người dân có đồng ra đồng vô ổn định thì thường thị trường hoa kiểng cũng sẽ phát triển theo, vì cây kiểng còn là thú vui lúc nông nhàn nghỉ ngơi của cư dân.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.